Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử đang theo dõi online kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Trật Tự Official và Facebook Thích Trật Tự. Vài phút trước đây thôi, nghi thức đại lễ Phật đản vừa được kết thúc tại chánh điện chùa Giác Ngộ với thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và cộng đồng Phật giáo quốc tế phải tổ chức đại lễ Phật đản online. Do COVID-19 đã trở thành đại dịch dẫn đến sự nhiễm dương tính hơn 3.235.000 người, trong số đó thì có hơn 235.000 người đã tử vong. Thì đây là nỗi đau lớn nhất của nhân loại trong mấy thập niên qua. Và có lẽ nó đã tác động một cách tiêu cực đối với đời sống của cư dân toàn cầu, tàn phá nền kinh tế thế giới, gây trở ngại các sinh hoạt dân sự, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt pháp lý, hoạt động giáo dục và hoạt động tôn giáo. Nhân mùa Phật đản, từ ngày mùng 8 tháng 4 đến rằm tháng 4 năm Canh Tý, tức ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 2020, tôi tha thiết kêu gọi quý Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử hãy đồng tâm nhất cú nhất kệ nguyện cầu hồng ân Đức Phật gia hộ để các khoa học gia về ngành y sớm tìm ra thuốc đặc trị và vaccine ngăn ngừa phòng chống hiệu quả đại dịch thảm họa này. Và cũng nhân đây đó thì kính mời tất cả mọi người ở tại vị trí nhà của mình đang theo dõi online, chắp tay trước ngực, thực tập và truyền năng lượng từ bi gửi đến tất cả thế giới này, và mong sao cho hàng triệu người sớm được phục hồi và không có ai phải chết thêm vì đại dịch COVID-19. Một phút nhập từ bi quán, tưởng niệm và cầu nguyện an lành đến với các bệnh nhân COVID-19 đã trôi qua. Kính thưa Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp, bắt đầu từ mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý này cho đến hết rằm tháng 4 hoặc thêm vài hôm nữa, tôi sẽ giảng về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn. Dĩ nhiên suốt 80 năm trụ thế của Đức Phật đó, thì chúng ta không thể giảng hết trong vòng một chục buổi. Tôi sẽ cố gắng tóm tắt một cách có hệ thống nhằm giúp cho người nghe có thể hiểu được bức tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca cũng như những đóng góp to lớn của Ngài cho lịch sử nhân loại. Và hy vọng rằng đó, chuỗi bài thuyết giảng lần này đó sẽ giúp cho chúng ta một mặt là có thêm nguồn văn liệu, mà cụ thể hơn là kinh điển Phật giáo về cuộc đời của Đức Phật, thay vì chỉ là những cái câu chuyện mà chúng ta nghe kể đây đó hoặc đọc đây đó từ trước đến giờ. Và buổi đầu này tôi sẽ nói về câu chuyện Đức Phật đản sinh. Để nắm tóm tắt cuộc đời của Đức Phật đó, thì quỹ đạo Phật ngày nay đó vừa tái bản lần thứ ba nghi thức tưởng niệm Đức Phật đản sinh, xuất gia, thành đạo, nhập Niết Bàn, gồm 10.000 cuốc. Thì tôi kính mời quý Tôn Đức Tăng Ni chủ trì các tự viện trên toàn quốc cũng như các quý Phật tử hoan hỷ vào Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hoặc trang web quỹ đạo phật ngày nay.com, thì có cái mục thỉnh kinh sách miễn phí. Quý vị dành ra khoảng chừng 30 giây cho đến 2 phút điền thông tin, chọn lựa quyển này cũng như là các quyển nghi thức khác trong tổng số 30 nghi thức do tôi phiên dịch và biên soạn, cũng như các quyển sách do tôi làm tác giả hay chủ biên. Thì các thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó sẽ dựa vào địa chỉ của quý vị gỡ về tận nơi, rất là tiện ích. Thì hôm nay là ngày mùng 8, nếu quý vị đăng ký liền trong tối hôm nay đó, thì trong vòng 1-2 ngày qua đường bưu phẩm, kinh sách đó sẽ được gửi đến tặng chùa, tặng nhà của quý vị, để kịp cho việc đọc tụng vào ngày 14 và rằm tháng 4 năm nay. Còn đối với những người nào ở gần chùa Giác Ngộ, trong phạm vi chừng chục cây số trở lại đó, thì quý vị chịu khó đến trực tiếp văn phòng quỹ Đạo Phật ngày nay ở tầng G của chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3 quận 10, để nhận quyển nghi thức tưởng niệm Đức Phật cũng như là nhiều kinh sách ấn tống khác. Thì trong quyển nghi thức này đó có 3 phần. Phần 1 là tiểu sử Đức Phật Thích Ca, trích từ kinh điển Pali. Phần 2 là thi kệ cuộc đời Đức Phật do tôi và cư sĩ Phan Khắc Nhượng sáng tác vào năm 1991, xuất bản lần đầu vào năm 1994. Và nghi thức này đã tái bản rất nhiều lần. Ấn bản ban đầu thì gồm khoảng 960 câu. Ấn bản trong nghi thức này đó rút ngắn lại còn 450 câu, để chúng ta có thể tụng trong thời lượng 45 phút cho đến 50 phút cho mỗi lần tụng. Phần 3 đó là nghi thức tắm Phật theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Như vậy quyển này không chỉ áp dụng trong mùa Phật đản, mà còn áp dụng cho các sự kiện liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, như là sự xuất gia, sự thành đạo và sự nhập Niết Bàn của Ngài. Bây giờ tôi sẽ trình bày 7 ý chính cho chủ đề ngày hôm nay, đó là câu chuyện Đức Phật đản sinh. Điều 1, giáng sinh từ cõi trời đâu xuất? Tôi sẽ dựa vào kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp thuộc kinh Trung Bộ thứ 123. Thì trước khi đi vào phần này đó, thì tôi xin điểm lại về phương diện lịch sử đó. Thái tử Tất Đạt Đa có tên gọi trong tiếng Ấn Độ cổ là Gotama Siddhartha. Gotama đó là họ của Đức Phật, và Siddhartha đó là tên của Ngài. Sakya đó là tiểu vương quốc nằm dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn, là một trong 16 tiểu bang thuộc nước Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, nay đó là nước Nepal độc lập. Cha của Đức Phật là Đức Vua Suddhodana, phiên âm là Vua Tịnh Phạn. Mẹ của Đức Phật là Hoàng hậu Maha Maya Devi, gọi tắt là Hoàng hậu Maya. Đức Phật được sinh ra vào ngày rằm tháng Vesak, tương đương với rằm tháng 4 âm lịch của lịch Việt Nam và Trung Quốc, và nó tương ứng với thượng tuần tháng 5 dương lịch của lịch Tây. Năm Đức Phật đản sinh thì có nhiều giả thuyết khác nhau. Cộng đồng Phật giáo thế giới đó sử dụng năm 624 trước Tây lịch. Còn Phật lịch mà chúng ta sử dụng là tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ít hơn năm đản sinh đến 80 năm. Như vậy, để tính năm đản sinh đó, chúng ta phải dùng năm liên lịch hiện tại, đó là 2020 cộng với 6/24 thì chúng ta sẽ có Phật lịch là gì? 2644. Thì đó là cái năm đản sinh, còn Phật lịch là nó bị muộn hơn 80 năm. Lẽ ra phải tính Phật đản từ thời điểm Đức Phật được sinh. Nhưng mà hiện nay thì Phật giáo thế giới, cụ thể tại các nước như là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam á, tính Phật lịch lùi lại 80 năm. À, từ dấu mốc Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn những điều mà tôi sẽ đọc ra đây đó là trích từ kinh điển Pali, và tôi đã dựa vào bản dịch tiếng Anh của Pali Text Society, Hội Thánh Thánh điển Pali ở Vương quốc Anh, để tuyển chọn và dịch ra các đoạn và ráp lại thành cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật. Thay vì chúng ta đọc các quyển sách viết dưới góc độ văn học, thì tôi đã dịch nguyên văn. Vì không có một bài kinh nào trong kho tàng kinh điển Phật giáo giới thiệu từ đầu chí cuối cuộc đời Đức Phật đầy đủ, nên tôi phải ráp nối lại để chúng ta có một bức tranh bao quát về Ngài. Kinh Trung Bộ thứ 123 ghi như sau: Kính bạch Thế Tôn, con tận mắt nghe, ghi nhớ rõ ràng lời Ngài kể rằng: Này Ananda, Như Lai xuất hiện trên cõi đời này là điều hy hữu. Đầu tiên ta ở cõi trời Đâu Xuất đến hết thọ mạng, sau đó thọ sinh từ trời, sau đó hạ sinh từ trời Đâu Xuất, nhập vào bào thai thánh mẫu Ma Gia. Trong giờ phút đó, hào quang chiếu soi rực rỡ lạ kỳ, sáng hơn nhật nguyệt, thế giới chuyển động chào đón Như Lai. Là đây là đoạn Tôn giả Ananda, thư ký của Đức Phật, cũng là người trùng tiên kinh điển sau khi Đức Phật qua đời, đã kể lại nguyên văn những gì mà Ngài đã nghe Đức Phật Thích Ca dạy. Khái niệm Như Lai trong đoạn kinh này đó là thuật ngữ được dùng tương đương với chữ Phật bậc giác ngộ viên mãn. Chữ Như Lai có thể dịch nôm na là bậc đến với cuộc đời này như thế và ra đi khỏi cuộc đời này như thế. Tức là không vướng chấp bất cứ gì trên đời. Và trong kinh điển đó, cái gì mà để mô tả trạng thái phi ngã, không chấp vào cái tôi với ba hình thái, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi đó, thì Đức Phật không dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Ahamkara, tương đương trong tiếng Anh là I, trong tiếng Bạch Thoại Trung Quốc là Wo. Ngài chỉ sử dụng Tathagata và Như Lai. Giai đoạn này nó mô tả rất rõ Đức Phật Thích Ca trước khi giác ngộ thì Ngài phải ở ngay cõi trời Tusita, tức là trời Đâu Xuất. Người Trung Quốc phiên âm là Đâu Xuất Đà Thiên hay là Đâu Xuất Thiên. Và về từ ngữ đó, thì Tushita trong tiếng Pali và Sanskrit đó, có nghĩa đen đó là nơi hỷ lạc, nơi hạnh phúc. Thì đó là cái thế giới đạt được cái an lạc và hạnh phúc ở mức độ cao. Đối chiếu vào hệ thống ba thế giới dục, thế giới sắc, thế giới vô sắc đó, thì Tushita đó là cõi trời thứ tư trong sáu cõi trời dục giới, Kamadhatu. Bản chất của cõi trời dục giới đó là hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Và Tushita đó là nơi mà cư dân sẽ trải nghiệm các hạnh phúc giác quan ở mức độ vi tế hơn, cao cấp hơn, dĩ nhiên là vượt trội hơn các hạnh phúc giác quan của thế giới người. Vì trong cái dục giới đó, ngoài các tầng trời là cao hơn thì còn có thế giới người. Sáu cõi trời dục giới bao gồm mà tứ đại thiên vương, rồi Đao Lệ Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Phạm Thế Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa thống nhất nhau khi mô tả rằng bất cứ vị Bồ Tát nào trước cái kiếp trở thành Phật đều phải trải qua cái kiếp sống và tu tập trên cõi trời Đao Lệ. Điều này cho chúng ta một cái nhận thức, đó là về phương diện chuyển hóa tâm đó, mặc dầu vẫn đang sống trong thế giới cõi dục, của tham ái, bao gồm tình yêu và tính dục và các khoái lạc giác quan, thì vị Bồ Tát ở cái kiếp trước đó đó phải là người đạt được đẳng cấp của Tushita, tức là cái khoái lạc an lạc hạnh phúc nhẹ nhàng thư thái mà không phải là tính dục, tức là phải có một cái mức độ chuyển hóa như thế thì bắt đầu mới quay trở lại với cái thế giới là rất nhiều biểu hiện của dục, đó là quả địa cầu của chúng ta, thường gọi là cõi ta bà. Tên của Bồ Tát khi còn trên cõi trời Đâu Xuất đó, trong tiếng Pali là Seta Ketu, tiếng Sanskrit gọi là Sata Ketu. Và khi gá vào bào thai của hoàng hậu Maya thì Sata Ketu được đặt tên là Sĩ Đạt Tha. Sau 6 năm tu tập, đến tuổi 35 đó, thì trở thành Đức Phật Sakyamuni Buddha, là bậc minh triết, bậc giác ngộ của dòng họ Sakya. Tương tự, trong kinh điển Pali cũng mô tả rất rõ, trong kiếp tương lai, Đức Phật Di Lặc trước khi trở thành Phật đó cũng phải trải qua cái giai đoạn ở trên cõi trời Tushita. Và tên của ngài đó là Bồ Tát Na Tha, hay gọi là Na Tha Deva. Và khi nhập vào thánh thai của mẹ ngài đó, lúc được hạ sinh đó, thì ngài sẽ được đặt tên là Achitta. Sau đó tu tập trở thành Phật thì được gọi là Maitreya. Hán Việt phiên âm đó là Di Lặc. Tức là cái công thức đó không thay đổi, giữa Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, và Đức Phật kế nhiệm trong tương lai. Nó là tương lai chứ thực ra nó trải qua đó là có thể hàng triệu năm nữa trước quả địa cầu này. Để bởi vì quả địa cầu chúng ta mới dừng lại ở giai đoạn trụ thôi. Mỗi với quả địa cầu có 4 giai đoạn: thành tức là hình thành, trụ là tồn tại, dị tức là những cái thay đổi không còn oxy nữa, giống như mặt trăng. Rồi sau đó diệt, tức là đến giai đoạn đó mặt trăng sẽ nổ tung ra trở thành các mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ. Như vậy từ thời điểm này cho đến lúc quả địa cầu chúng ta trở thành như mặt trăng đó, nó còn đến cả hàng triệu năm. Và từ lúc là mặt trăng là tỏa ánh sáng ha, không còn sự sống vì không còn oxy nữa, sự sống của con người, động vật và thảo mộc kết thúc, thì phải mất đến nhiều năm nữa mới bắt đầu bị đổ tung. Về tuổi thọ đó thì trong kinh điển có mô tả 1 ngày trên cõi trời Tusita đó bằng 400 năm trên quả địa cầu này. Cái độ chênh lệch về mối thời gian rất lớn. Cùng trong hệ mặt trời của chúng ta hiện nay thôi, 1 ngày đêm trên mặt trăng bằng 30 ngày trên quả địa cầu của chúng ta. Nó khác nhau như thế quý vị. Như vậy khi khoa học gia Armstrong đặt chân lần đầu tiên trên mặt trăng vào năm 1969, tức là cách đây 51 năm đó, thì 1 ngày ông ở trên đó nó bằng 30 ngày ở đây. Như vậy là đoàn thám hiểm mặt trăng đó đã phải dự trữ lương khô, dạng nén cho hàng trăm ngày cho mỗi phi hành gia có mặt ở trên cái chuyến khám nghiệm đó. Về chiều cao đó thì cư dân trên cõi trời Tusita cao 910 mét. Quá cao. Chiều cao trung bình là trên quả địa cầu chúng ta là 1m75, ở phương Tây có thể lên đến 1m92. Ở những quốc gia trong đó có Việt Nam á, thì chiều cao chỉ còn có 1m60, 1m65 thôi. Và họ sống thọ đó 576 triệu năm, tính theo cái niên đại ở trên quả địa cầu của mình. Và lấy cái con số đó quý vị chia cho là cái tỷ lệ về mối thời gian thì chúng ta sẽ có được cái tuổi thọ thực tế mà họ sẽ trải qua. Thế vậy sau khi mãn cái kiếp ở trên cõi trời Tusita đó thì Bồ Tát Seta Kê Tu bắt đầu nhập vào thánh thai của hoàng hậu Maya. Thì trong kinh văn Pali đó thực tế là không có mô tả là nằm mơ thấy con voi trắng 6 ngà, đó là trong văn học dân gian của Phật giáo thôi. Con voi đó là tượng trưng cho trí tuệ ở trong Phật giáo, còn đối với Ấn Độ giáo thì tượng trưng cho sự kiên nhẫn. Sáu ngà là nói thêm thôi, chứ con voi nó chỉ có 2 ngà. Thì có lẽ là về sau này ta thêm yếu tố 6 ngà để tượng trưng cho 6 ba la mật, 6 trọn vẹn, bao gồm bố thí, rồi đạo đức, tinh tấn, kiên trì, thiền định và trí tuệ. Thì các cái ấn bản kinh điển về sau thì đã khắc họa thành một cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, có thêm những cái tiểu tiết được chỉnh sửa, được gọi là biên tập. Điều hai, hoàng hậu Ma Gia mang thánh tai. Kinh Trung Bộ 123 mô tả như sau: lúc ta nhập thai, có bốn thiên tử canh gác bốn phương, không để người gây tạo phiền nhiễu. Mẹ mang thai ta đúng tròn 10 tháng. Từ lúc mang thai, mẫu hậu của ta giới hạnh thanh cao, lòng từ rộng mở, không có dục tâm với bất kỳ ai. Thì dữ liệu này cung cấp cho chúng ta về bức tranh Đức Phật sinh trung bình 10 tháng. Sanh muộn là 11 tháng rưỡi, sanh non là 8 tháng rưỡi. Và văn học dân gian Phật giáo mô tả là Đức Phật sanh ra là khoảng hơn 4 kg. Rất là khỏe mạnh, vượt trội hơn người bình thường. Điều mà chúng ta quan tâm ở trọng đoạn kinh này đó, đó là tác động ngược chiều từ thái tử Sĩ Đạt Tha ở trong bụng mẹ đến tư cách cao quý của hoàng hậu Ma Gia. Thông thường cái tác động thuận chiều đó là lối sống, cách ăn uống, chế độ sinh hoạt, tâm sinh lý và các cái phẩm chất cao quý của người mẹ trong 10 tháng mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của đứa con về sau này, bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và lối sống. Như ở đây chúng ta thấy cái tác động ngược lại. Thì dữ liệu đó chứng minh rằng đó là các cái phẩm chất cao quý của Đức Phật đó vượt trội hơn người bình thường như chúng ta. Cho nên mặc dầu trong 10 tháng tồn tại trong bào thai, ý thức và các giác quan chưa phát triển, mà cái ảnh hưởng đến nhân cách của hoàng hậu Ma Gia là điều rất đáng ấn tượng. Hoàng hậu không hề có dục tâm với bất kỳ một người nào. Giới hạnh thanh cao tức là sống đời đạo đức với những phẩm chất cao quý, lòng từ mở rộng. Thì văn học dân gian mô tả thêm chi tiết, đó là trong thời gian mang thai đó, hoàng hậu Ma Gia đã yêu cầu Đức Vua Tịnh Phạn mở kho, bố thí lương thực cho dân lành, tạo công việc làm cho bá tánh. Người thất nghiệp thì được trợ cấp, người có kiến thức mà thiếu vốn thì cho mượn vốn để được đầu tư, rồi ăn xá cho phạm nhân. Nói chung đó là tâm lý tích cực của hoàng Ma Gia trong thời gian thai dựng đã làm cho bà mang lại rất nhiều điều phúc lệ, an lạc hạnh phúc cho nhân dân tiểu vương quốc Sakya. Thì theo các nhà nghiên cứu đó, nhân dân của Sakya lúc đó thì khoảng 1,5 triệu người. Đó là tiểu vương quốc nhỏ nhất ở trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Một đoạn khác cũng trong kinh này mô tả như sau: trong lúc mang thai, mẹ ta hoan hỷ, khoan khoái, an vui, sức khỏe tốt hơn, không chút bệnh tật. Mẹ ta cảm nhận ta là thánh nhi, như viên ngọc quý, không chút tì vết, tuyệt hảo trên đời. Ai đã từng làm cha mẹ, đặc biệt là người mẹ đó, cảm nhận được cái đau đớn trong suốt thời gian mang thai. Như trong kinh Báo Trọng Ân của cha mẹ, Đức Phật đã nói: hoài thai như mang đá, thương con gại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Tôi thường dùng cái khái niệm ba lô sự sống mà người mẹ phát cho mỗi đứa con đó, nó là một cái bào thai ở trước bụng mình. Cái ba lô mà chúng ta đi du lịch đó, chúng ta vác ở trên lưng với cái sức chịu của hai bả vai và toàn lưng, đi dài chục phút, khỏe nhất là vài tiếng là chúng ta dừng lại, đặt ba lô xuống nghỉ ngơi, tối vào quán trọ hay là ngủ ven đường, phục hồi sức khỏe sau 8 tiếng ngủ rồi tiếp tục lên đường. Còn ba lô sự sống mà người mẹ vác trước bụng mình á, suốt 10 tháng không nghỉ ngơi được, đi đứng ngồi đó thì nó nặng ở phía trước, mà nằm á thì nó nặng ở cái vị trí của bụng, rồi phải kiên cử những thay đổi tâm sinh lý, rất dễ cao có, bực dọc, khó chịu. Và nếu như thai nhi mà không khỏe trong cơ thể đó, thì có thể nó có những cái động tác đạp, nó tạo ra cái múa máy ở cái vị trí bụng, mà hậu quả là đó, người mẹ cảm thấy rất là đau, đau dữ lắm. Rồi những cái cơn thèm khát về những món ăn, về chất chua, về nhiều thứ mà người mẹ phải kiên cử. Hay vì trong giai đoạn này tiêu thụ các độc tố như là ma túy, rượu, chất gây sai đó, thì đứa con nó sẽ dễ bị tật nguyền, thậm chí là dị tật bẩm sinh, rồi có những cái thói quen nghiện ngập về sau này. Cho nên là các bà mẹ theo văn hóa Thai giáo của Phật giáo đó thì phải kiên cử, không phải chỉ cho riêng mình mà phải cho cái sức khỏe của đứa con ở trong bào thai. Ngược lại với những cái điều nêu trên thì hoàng hậu Maya rất khỏe trong 10 tháng mang thai, tâm bà lúc đầu cũng hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, không có một cái cảm giác đau nào hết. Cho nên Đức Phật bằng thiên giảng minh lắm và tha tâm thông thấy rõ, cũng như là túc mệnh minh trải nghiệm lại cái quá khứ của mấy chục năm trước, khi mà ngài còn trong bào thai thì ngài mới biết rõ cái tâm trạng của bà mẹ nó là như vậy, mặc dù bà chỉ tồn tại 7 ngày sau khi sanh Đức Phật Thích Ca thôi. Dĩ nhiên không có cơ hội để kể lại cho thái tử nghe rồi, đúng không ạ? Nhưng bằng trí tuệ của bậc giác ngộ thì ngài thấy rõ được điều đó. Điều 3, tư thế sinh Đức Phật Thích Ca. Kinh Trung Bộ 123 mô tả: khi sinh ta ra, mẹ ta sinh đứng, sinh chưa chạm đất, thì có chư thiên nghênh tiếp đón ta, rồi dâng thân ta lên mẫu hậu ta, với lời tán dương: thánh mẫu đã sinh một bậc vĩ nhân. Thì đoạn này mô tả tư thế sinh của Đức Phật rất ngoại lệ, và có lẽ là độc nhất cho đến thời điểm hiện nay. Thông thường theo văn hóa truyền thống cổ đại của Ấn Độ, thì đến giai đoạn chuẩn bị khai hoa nở nhụy đó, các bà mẹ mang thai có khuynh hướng quay trở về quê ngoại để sinh an toàn, vì người mẹ của người mẹ bao giờ cũng có kinh nghiệm như là một người đỡ đẻ trong cái giai đoạn khai hoa, và là một cái người chăm sóc trong giai đoạn sau khi sinh. Vì cái y khoa trong thời kỳ cổ đại, không riêng tại Ấn Độ mà trên toàn cầu, rất là lạc hậu. Cho nên mỗi một bà mẹ sẽ là một người làm đến ba chức năng, vừa là đỡ đẻ, vừa là chăm sóc, vừa là an ủi. Không ngoại lệ, hoàng hậu Maya trên đường đi về quê ngoại thì được 1/3 đoạn đường đó dừng lại tại vườn Lâm Tỳ Ni, vốn là vườn ngự uyển được hai vương quốc chăm sóc, vương quốc Sakya của vua Tịnh Phạn là cha của ngài, và vương quốc của hoàng hậu Maya mẹ của Đức Phật. Cho nên tất cả các loại cây kiểng ở trong vườn Lâm Tỳ Ni đó rất là đẹp theo mô tả của kinh điển cũng như là văn học Bali. Thì đang lúc đi dạo vườn, hoàng hậu Maya đó mà thấy một cái cành là cây Ashoka rất hài lòng, cho nên bà mới giơ tay lên vịnh nó. Thì bắt giác lúc đó đó hoàng hậu được sinh ra, xin lỗi, thái tử Tất Đạt Đa được hạ sinh trong tư thế đứng. Thì trong kinh văn Bali thì không có mô tả là sinh ra từ bên hông hông phải của hoàng hậu Maya, mà văn học dân gian Phật giáo thì mô tả thêm cái đoạn đó. Còn đây nó chỉ mô tả đơn giản là gì, sinh ra trong tư thế đứng. Thì lúc đó bà đang đứng mà, chứ bà đang nằm đâu. Và ở đoạn trước thì chúng ta thấy là kinh mô tả bà rất khỏe, không có đau, không có chột dạ, vì thấy nó đã kết thúc tháng thứ 9 rồi, nó qua vài ngày của tháng thứ 10 rồi. Gia đình đón biết là cái ngày sinh sẽ gần đến, và do đó lên đường về quê ngoại. Nhưng mà không ngờ thì sinh sớm hơn dự kiến 1-2 ngày. Nếu như hoàng hậu Maya không dừng lại ở đường Lâm Tỳ Ni đó, có thể đi đến gần đến quê ngoại. Thì lúc dạo vườn đó, thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra trong tư thế đứng. Và đó là một cái sự kiện rất là kỳ thú, rất là đặc biệt. Kinh Trung Bộ 123 tiếp tục viết: thân thể của ta lúc vừa sinh ra không bị ô nhiễm bởi nước ối, máu hoàn toàn trong sạch, như ngọc mani trong sáng đẹp màu. Từ trên hư không có hai dòng nước, một nóng một lạnh, phun tắm cho ta và mẫu hộ ta. Đoạn này đã được văn học dân gian Phật giáo thêm thắt rất nhiều. Hai dòng nước đổi lại thành là 9 con rồng phun nước, Cửu Long Phúng Thủy. Thực ra rồng là một con vật huyền thoại thôi. Theo nghĩa là ráp nối của ba loại động vật. Thứ nhất là con rắn, thứ hai là con chim có thể bay được, thứ ba là con cá có thể lặn ở dưới nước được. Còn giống rồng mà có thật á, ở trên quả địa cầu này mà hiện nay đang có mặt ở tại Indonesia đó, thì rồng không có bay được. Như vậy trong văn học tôn giáo của Ấn Độ cổ đại, rồng á là một con vật huyền thoại được sử dụng để nói về cái sự thiêng liêng, sự thiện lành, sự thăng quan, sự bay bổng. Như vậy về sau đó người ta đã viết thêm những cái tình tiết là tấm Đức Phật lúc đó thì có 9 con rồng phun nước. Và dựa vào cái tình tiết dân gian đó đó, chúng ta thấy là cái bồn đản sinh mà chùa Giác Ngộ đang có nó xuất phát từ Trung Quốc, thì có 9 con rồng tạo ra thành một cái vòng tròn để tượng trưng cho cái sự tấm Đức Phật. tại ngay địa điểm của vườn Lâm Tỳ Ni, nay là Nepal đó, thì nó có một cái phiến đá được gọi là marker stone trong tiếng Anh, phiến đá đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh. Từ ngày xưa đó là vua Tịnh Phạn, sau cái niềm vui lớn khi được tin vợ của mình là Hoàng hậu Maya đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên đó, chỉ đánh dấu ở cái địa điểm đó bằng một cái phiến đá chiều dài nó khoảng 7 tấc, một cạnh nó khoảng chừng 4 tấc, cái đầu còn lại nó khoảng hơn 1 tấc, cái độ dày của nó là khoảng 1 tấc thôi. Thì phiến đá này nó có niên đại nay là 2600 năm, nằm ngay cái vị trí ngay chính giữa của đền hay là của chùa Maha Devi, tạm dịch nôm na là chùa Hoàng hậu Maya. Nó là cái chùa, thực ra đó là một cái khu vực gồm có nhiều cái lớp di chỉ khảo cổ trải dài 20 mấy thế kỷ, tức là cứ mỗi một lần trùng tu, trung bình là sau gần 2 thế kỷ trùng tu một lần đó, thì những cái lớp gạch đỏ đó nó được lún xuống bên dưới, ta mới chồng lên bên trên xây dựng tiếp thêm. Ở ngay cái vị trí trung tâm đó, thì người ta để cái phiến đá đó cho du khách có thể nhìn thấy tận mắt. Còn vị trí bên trên, phía trên là vị trí ngang đầu của chúng ta, thì có một cái bức phù điêu sa thạch đỏ khắc họa cái cảnh là Hoàng hậu Maya đang giơ tay dịnh cái cành cây Ashoka, và Thái tử được sinh ra trong tư thế đứng. Bây giờ thì đá này nó bị hư khá nhiều, chúng ta chỉ thấy được cái tượng hình thôi chứ không có rõ nét điêu khắc được. Vào năm 248 Tây lịch đó, thì vua Ashoka trong chuyến thăm viếng Phật tích Lumbini đó, thì ông đã sắc chỉ dựng cái trụ đá bằng đá Chuna ở ngay vị trí khoảng chừng 1.7 đó, thì có ghi một cái sắc lệnh của ông. Vì Phật Thích Ca sanh ra ở làng Lumbini này nên cư dân tại đây chỉ đóng thế tượng trưng 1/8 so với cái thế được chính phủ của Đại đế Ashoka quy định lúc bấy giờ, như là một phần để thừa nhận những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử nhân loại nói chung và cho Ấn Độ nói riêng. Cho nên ai ở tại khu vực đó thì được đóng thế tượng trưng. Bởi vì Lâm Tỳ Ni đã dâng hiến cho quả địa cầu này một bậc đại vĩ nhân, đó là Phật Thích Ca. Tiếc là hiện nay tại Lumbini đó, chính phủ Nepal đã không cho phục dựng lại cảnh vườn ngày xưa, trong đó có nhiều cây Ashoka. Cây Ashoka thì có hai chủng loại. Chủng loại thông thường thì nó có những cái nhánh rủ xuống, mà hình thù nó giống như cây cây cao, người ta dùng nó để làm hàng rào. Ở tại Việt Nam gọi là cây Hoàng Anh, có nơi gọi nôm na là cây Ấn Độ. Còn chủng loại thứ hai đó là nó có nhánh ra rất là đẹp, và đây là cái chủng loại cổ thụ 70-80 năm á, thì đường hoành của nó đó mới được là 200 cm, nó lâu lên lắm. Dễ thấy nhất đó là cái đường đi vào Đại học Đa Lăng Đà Cổ, chúng ta thấy có hai hàng cây Ashoka rất là rợp bóng mát, lá xanh tươi. Thì cây đó đó, năm 94 tôi đến đó, thì những người làm công việc bảo vệ cho biết là hàng cây này cũng đã 50-60 năm rồi. Đến bây giờ tôi quay trở lại thì thấy cây nó cũng không có cao hơn bao nhiêu, cái đường hoành cũng không lớn hơn bao nhiêu, là cây giống cây này rất là lâu lớn. Lẽ ra tại Lâm Tỳ Ni phải phục dựng lại phần lớn các cái giống cây đó, nhưng mà tiếc cái là chỉ có một hai cây thôi, còn toàn bộ đây là để làm cảnh đó, chứ không có phản ánh được cái bản chất của vườn Lâm Tây Ni ngày xưa. Cho nên giữa kinh văn và văn học dân gian chúng ta thấy là nó có nhiều cái thêm thắt lắm. Kinh văn thì ít thêm thắt, nhưng mà văn học dân gian về Phật giáo đó là thêm thắt nhiều cái yếu tố, nó tạo ra những cái vần hào quang mà tôi thường gọi đó là góp phần tạo nên Đức Phật Tôn giáo, để tạo ra tính thiêng liêng, tính cao vĩ, tính vượt trội, tính đặc thù. Mà ngay cả khi lúc mới sinh ra đã như thế rồi, chứ không phải chờ khi sau khi giác ngộ. Nó nằm ở chỗ đó. Điều 4, lời tuyên bố của Đức Phật lúc được sinh ra. Kinh Trung Bộ 123 mô tả như sau: vừa mới sinh ra, ta đứng vững vàng trên đôi chân mình, mặt hướng phía bắc, bước đi 7 bước, với lọng chắn tre, ta thốt lên lời: ta là tối thượng trên cõi đời này, đây là kiếp sống cuối cùng của ta, ta không tái sinh vào cõi đời nữa. Thì đó là đoạn kinh văn mà trong bản A Hàm Tương Đương đó dịch thành 4 câu: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Rõ ràng ở trong đoạn này đó không hề nói là mỗi bước chân đi của Đức Phật có hoa sen năng gót, chứ cũng không hề nói là Đức Phật đi 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, rồi mới dừng lại ở một điểm. Tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, mới tuyên bố câu đó. Như vậy là trong kinh văn Pali đó thì các yếu tố thêm thắt này ít hơn. Qua đến cái kinh văn Sanskrit của Nhất Thiết Hữu Bộ, thường được gọi là kinh A Hàm á, chúng ta thấy là thêm nhiều hơn. Rồi trong dân gian Phật giáo thì bắt đầu thêm thắt nữa, nó tạo ra rất nhiều yếu tố mà tôi tạm gọi đó là tăng thêm cái tính huyền thoại để tạo ra cái tính thiêng liêng về phương diện tôn giáo. 7 là con số biểu tượng cho sự trọn vẹn, sự toàn hảo, sự cát tường trong văn hóa Ấn Độ cổ đại. Cho nên là không nhất thiết là đi đúng 7 bước đâu quý vị. Tức là khi Đức Phật được sinh ra trong thế giới đứng thì Ngài cũng đi vài bước. Còn việc mà Ngài có tuyên bố cái câu vừa đi hay không đó, nó là cái câu chuyện khác. Theo tôi đó là cái câu chuyện được thêm về sau này, mặc dù nó được ghi nhận ở trong kinh văn Pali, vốn được xem là kinh điển nguyên thủy nhất đó, gần với lời dạy của Đức Phật nhất. Lý do tôi đưa ra quan điểm này đó là vì Đức Phật Thích Ca được mô tả trong kinh điển đó là một người rất khiêm tốn từ nhỏ, chân thành, giản dị, có tình người, có tình thương bao la. Đang khi nội dung của câu tuyên bố này đó, nhất là 2 câu đầu: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời, dưới trời, tôi là số 1. Đâu phải là phong cách của Đức Phật. Và toàn bộ các lời dạy chân lý của Đức Phật đó, dạy chúng ta về cách vượt qua cái tôi, không bị vướng kẹt vào cái tôi dưới 3 hình thái: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã có tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Với cái mô típ tâm lý khiêm tốn từ nhỏ cho đến lúc giác ngộ, và giảng dạy chân lý về vượt lên cái tôi. Đức Phật được ghi nhận trong lịch sử là một người nhất quán về tinh thần khiêm hạ, chân thành, giản dị. Thì không có lý gì lúc mới sinh ra mà Ngài lại tuyên bố một câu cao ngạo: Ngài là số một trên trời và dưới trời này. Do đó chúng ta có thể đặt giả thuyết rằng đó, đoạn tuyên bố đó được người đời sau thêm vào trong quá trình biên tập kinh điển. Qua đến Phật giáo Trung Hoa đó, một hình thái Phật giáo Đại Thừa rất đặc thù. Thế nhất trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, ấn bản vào thập niên 20 của thế kỷ 20, vốn tập đại thành từ Càn Long Đại Tạng Kinh và Trung Hoa Đại Tạng Kinh. Tệ nhất có 3 đoạn kinh văn mô tả cái nội dung tương đương, và nó có một cái chi tiết, đó là tay phải chỉ lên trời. Còn trong cái kinh văn Bali thì không có tay trái tay phải gì chỉ lên trời, chỉ có câu tuyên bố như trên thôi. Thứ nhất đó là kinh Thái Tử Thị Ứng Bản Thể, thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 3 trang 473. Thì kinh này do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào thời Đông Ngô, tức là tương đương vào năm 222 đến 280 Tây lịch. Thì trong quyển 1 của 2 quyển này đó có đoạn như sau: Thái tử liền đi 7 bước, giơ tay phải lên, dừng lại và nói: trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý, ba cõi đều khổ, ai là người có thể đem lại sự an lạc. Nguyên văn chữ Hán như sau: tức hành thất bộ, cử hữu thủ trụ, nhi ngôn thiên thượng thiên hạ, duy ngã vi tôn, tam giới giai khổ, hà khả lạc giả. Thì đoạn kinh điêu trên đó, nó tương đương với một cái đoạn kinh khác trong quyển Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Thể, thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 3 trang 618, do cư sĩ Nhiếp Đạo Chân Dịch vào đời Tây Tấn, ghi như sau: từ hông bên tay phải của mẹ sinh ra chạm đất, khi đi 7 bước, chân cắt cao đến 4 tấc, không đạp đất, lại giơ cao tay phải, nói rằng: trên trời dưới trời, bậc tôn quý nhất, không ai hơn ta. Nguyên văn chán như sau: tùng mẫu hữu nhiếp, sinh trị địa, hành thất bộ chi trung, cử túc cao tứ thốn, túc bất đạp địa, tức phục cử hữu thủ ngôn, thiên thượng thiên hạ, tôn vô quá ngã giả. Thì qua đến cái bài kinh này đó, chúng ta thấy bắt đầu nó thêm cái chi tiết, đó là sinh ra từ bên hông tay phải của người mẹ và giơ tay phải lên trên trời. Thực ra thì bên tay phải của cái hông hay là bên tay trái không phải là nơi mà người mẹ có thể sanh ra đứa con. Dầu Đức Phật là ai đi nữa cũng không thể có cái quy tắc ngoại lệ đó được. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rõ cái yếu tố mà sinh ra bên hông tay phải là được biên tập từ cái bản kinh này. Nên khi cái bản kinh trước đó thì hoàn toàn không có. Bản kinh thứ 3 là kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 3 trang 625, do Đại Sư Cầu Sa Bạc Đà La dịch vào đời Lưu Tống, tức là tương đương vào năm 420 đến 478, ghi như sau: Bồ Tát dần dần từ hông bên phải sinh ra, không người vịnh đỡ, tự đi 7 bước, giơ cao tay phải, lời nói như tiếng con sư tử gầm: ta đối với tất cả hàng trời người là bậc tối tôn tối thắng, vô lượng nẻo sinh tử từ nay sẽ dứt sạch. Nguyên nhân như sau: Bồ Tát tiệm tiệm tùng hủ hiếp xuất, vô phù thị giả, tự hành thác bộ, cử kỳ hữu thủ, như sư tử hống, ngã ư nhất thiết thiên nhân chi trung, tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Thì cái đoạn kinh này đó, nó cũng giống như là đoạn kinh thứ hai, tức là thiên biểu tố sinh ra từ không phải. Và mô tả một cách chi tiết hơn là khi phát ngôn câu tuyên bố đó thì thái tử sơ sinh nói như là tiếng rống con sư tử, rất là hùng dũng. Tức là nó tạo thêm yếu tố thiêng liêng, đặc thù, để làm nổi bật được thái tử sơ sinh có những phẩm chất mà không có con người nào trên quả địa cầu này đã từng như thế trong lịch sử trước đó cho đến bây giờ, hay là trong tương lai cũng vậy. Thì trong 3 đoạn kinh mà tôi vừa trích dẫn từ bản chữ Hán đó, thì chúng ta thấy là 2 đoạn kinh sau này đó là thêm những cái yếu tố đó chi tiết hơn. Còn trong kinh Vị Xuất Bồ Tát bản khởi đó, thì nói là thái tử sơ sinh đó là nhấc chân lên một lần là 4 tấc để đi 1 bước, cái đó không thể đúng được. Đức Phật sơ sinh chỉ có 4 ký, 4 ký thì cái chiều cao nhiều nhất là cũng chừng 3 tấc thôi. Thì theo tỷ lệ nhân thể đó, với một cái cơ thể 3 tấc 4 ký thì cái chân của Ngài đó không thể bằng 4 tấc được. Làm sao mà cắt cái chân lên đến 4 tấc? Cái này không thể phù hợp. Đó là những cái đoạn ta thêm vào, nhưng mà không để ý kỹ về cái cấu trúc nhân thể, chỉ nhấn mình đến yếu tố thiêng liêng, đặc thù. Thế thôi. Trong văn học dân gian còn thêm rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật có hoa sen nâng gót. Chúng ta thấy đây là yếu tố biểu tượng thì không có thật. Hoa sen không thể mọc ở trên đất được. Hoa sen chỉ tồn tại ở dưới bùn. Và Đức Phật không sinh ra ở dưới bùn, mà Đức Phật sinh ra ở dưới gốc cây Asoka. Giả sử có hoa sen nâng gót đi thì cũng không thể đỡ được cái cơ thể 4 ký. Một con cóc nó chỉ có mấy trăm gram đậu trên hoa sen là hoa sen nó bị ngã liền ngay lập tức. Cái cọng sen nó nhỏ, không thể nào mà nâng được mà thái tử sơ sinh 4 ký được. Thì khi mà ta thêm yếu tố đó vào đó, thì nhấn mạnh vì hoa sen đó là biểu tượng của trí tuệ. Hoa sen nâng gót có nghĩa là những bước chân hoàn quá của Đức Phật vào trong cuộc đời đó mang lại trí tuệ cho con người, mà đó là cái chìa khóa kết thúc các nỗi khổ và niềm đau. Thì dùng ý nằm ở chỗ đó. Như vậy khi ráp nói kinh văn chữ Hán và văn học dân gian của Phật giáo đó, thì đi 7 bước là tượng trưng cho sự trọn vẹn trong nhập thế. Hoa sen nâng gót tức là mang lại trí tuệ cho con người, vốn là nền tảng của mọi sự nghiệp, bao gồm sự nghiệp đời và sự nghiệp đạo. Yếu tố bên không phải đó là dựa vào văn hóa của Ấn Độ, cái gì bên phải là tượng trưng cho các tường. Thì trong cái văn hóa ẩm thực về người Ấn Độ có mặc định suốt 5.000 năm qua, bây giờ vẫn giữ như thế. Dầu các bạn sinh ra đó thuận tay trái, nhưng các bạn được người mẹ đó giáo dục từ nhỏ khi ăn cơm đó, phải bóc bằng tay phải. Cho nên để đảm bảo được vệ sinh bằng văn hóa ăn bóc này đó, người Ấn Độ sẽ rửa tay bằng xà phòng. Trước cái phòng ăn bao giờ cũng có cái robinet để mà rửa tay. Họ rửa từ 30 giây cho đến là 1 phút rưỡi tùy theo người. Sau đó mới vào bàn ăn để ăn. Và người Ấn Độ đó thì khi đi vệ sinh đó, họ không có thói quen dùng giấy như là người phương Tây. Họ sử dụng nước giống như là các tu sĩ trong chùa. Và phải mặc định đó, tay trái là để rửa hậu môn, còn tay phải là bốc thực phẩm ăn. Đó là mặc định. Là tay phải tượng trưng cho các tường, tức là điềm lành, những giá trị cao quý vân vân. Thì thay vì nói là hoàng hậu Maya đã hiến tặng cho quả địa cầu này một bậc mang lại kiết thường an lạc hạnh phúc cho con người, thì mô tả tương đương là gì? Sinh ra từ bên hông phải của hoàng hậu Maya. Còn trong cái kinh văn Bali đâu có đâu. Và trong cái đoạn kinh Thái tử Thụy Ứng Bản Thể cũng không có. Hai bản kinh về sau này mới thêm các cái chi tiết đó vào. Đó là lý do mà tôi cho rằng đó là những cái phần biên tập về sau. Và tương tự cả cái đoạn kinh văn đó, thì ba bản chữ Hán đó không có dịch sát nghĩa với cái bản tiếng Bali. Rồi sau đó người ta mới ráp lại hai câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ở trong hai bài kinh đầu, và cái câu cuối cùng đó, là vô lượng sinh tử ư kim tạng khỉ, thì trích từ kinh quá khứ hiện tại nhân quả. Tức là ráp ba cái đoạn kinh ở ba bài kinh khác nhau để tạo thành một cái bài kệ nói về cái tiên ngôn của Đức Phật sơ sinh trong tư thế đứng tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thì toàn bộ cái triết lý nằm sau cái câu chuyện này đó khẳng định rằng là vị trí của Đức Phật là số 1 trong quả địa cầu này về trí tuệ, đạo đức, các phẩm chất cao quý như vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại. Không ai có thể có được những phẩm chất tương đương với Đức Phật. Thì thay vì nói bằng nghĩa đen chữ trắng đó, người Ấn Độ ta không thích. Ta thích nói bằng biểu tượng để thông qua đó giải mã các triết lý bằng các chìa khóa văn học và tôn giáo. Nên mới nói là Ngài sinh ra đi 7 bước rồi dừng lại rồi mới tuyên bố cái câu đó đó. Tay chỉ trời, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Về phương diện nghệ thuật đó, thì tại Việt Nam và Trung Hoa có hai trường phái đối lập nhau. Đại đa số trường phái đó thì khắc họa Đức Phật đó, giơ tay phải lên trời trong lúc sinh, như tượng sơ sinh ở chùa Giác Ngộ đang thờ, đi theo cái trường phái đó. Còn một trường phái đối lập đó, thì tay trái chỉ lên trên trời. Thì văn hóa của Trung Hoa nam tả nữ hữu, nam á thì tượng trưng cho bên tay trái, nữ thì tượng trưng cho tay phải. Thì ai mà theo cái nền văn hóa nêu trên á thì sẽ khắc họa tượng sơ sinh có tay trái chỉ lên trời. Còn dựa vào là ba bản kinh chữ Hán mà tôi mới trích dẫn thì ta khắc họa đó là tay phải chỉ lên trời. Tay phải là cát tường. Và cả ba bản kinh này đó thì không tìm thấy bản tương đương ở trong kinh điển Bali. Cho nên là các nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cho rằng đó là những bản kinh phát sinh về sau này, không phải là những bản kinh gốc. Và khi đưa yếu tố đưa tay phải lên đó, thì người ta cũng có nghiên cứu văn hóa Ấn Độ. Vì quán đồ rất là chú trọng đến biểu tượng của bên phải, bao gồm tay phải, hông phải, phía bên phải, vân vân. Cho nên khi tiếp cận và hiểu cái câu chuyện đản sinh đó, các bạn đừng nên để ý về nghĩa đen chữ trắng, mà phải để ý nghĩa biểu tượng, những cái câu chuyện triết lý làm sao, cái mô tả mà tư cách là văn học tôn giáo đặc thù của Ấn Độ. Thế trong văn học ở nước nào cũng vậy, nếu mà viết quạch toẹt ra nghĩa đen chữ trắng thì nó không trở thành là kiệt tác được. Nó phải có nhiều điển tích, có nhiều thành ngữ, có nhiều cái từ ngữ nghĩa sâu sắc, bao gồm từ gỗ. Thì người Ấn Độ cũng thế, thích nói bằng cái ngôn ngữ biểu tượng để tạo ra những cái hệ ý nghĩa tương đương, mà buộc chúng ta phải giải mã bằng các chìa khóa tôn giáo văn hóa của Ấn Độ cổ đại. Điều 5, tiên tri A Tư Đà đoán tướng. Kinh Trung Bộ 123 ghi: tròn 7 ngày sau mẹ ta qua đời, liền tái sanh về cõi trời Đâu Xuất. Tức là sự tồn tại của Hoàng hậu Maya sau khi sinh Thái tử chỉ là 7 ngày thôi. Và với 7 ngày tuổi đấy, thì Thái tử Tất Đạt Đa chắc chắn là không có những kinh nghiệm sâu sắc về mẹ của ngài được. Thì theo lịch sử của Ấn Độ cổ đại đó, vì vua Tịnh Phạn khi còn là Thái tử đó, ông quá giỏi, cho nên đó, là đã được cha của Hoàng hậu Maya và Mahabhasabha Đề thương, cho nên gả cùng một lúc hai chị em cho vua Tịnh Phạn. Thì Hoàng hậu Mahabhasabha Đề đấy, thì sanh cho vua Tịnh Phạn hoàng tử Nang Đa. Còn Hoàng hậu Maya thì sanh cho đức vua Tịnh Phạn á, Thái tử Tất Đạt Đa. Và ngay sau khi Hoàng hậu Maya qua đời thì Mahabhasabha Đề chính thức lên ngôi hoàng hậu và trở thành đó là mẹ kế của Đức Phật Thích Ca, từ vai trò của người dì ruột. Và sách sử mô tả đó thì bà rất là tế nhị, giao đứa con trai ruột của mình cho người khác nuôi, và bà đã nuôi Thái tử Tất Đạt Đa như là con ruột, và thậm chí còn hơn cả con ruột của mình. Cho nên từ nhỏ đó, Thái tử Tất Đạt Đa và Nang Đà thương yêu nhau như là hai anh em ruột, mặc dầu đó họ là anh em cùng cha khác mẹ. Cho nên trong một cái chuyến giác ngộ quay trở về độ hoàng gia Sakya đó, thì ngoài việc độ hoàng hậu Mahabhasabha Đề, tức là mẹ kế, công chúa Yajuralla vợ cũ, hoàng tử La Hầu La vốn là con trai của ngài, và ngài cũng đã độ luôn Thái tử Nang Đa, tức là anh em cùng cha khác mẹ với ngài, tức là hai anh em thương nhau như là anh em ruột. Cái đó nó nhờ vào cái tài nuôi dưỡng khéo léo của Hoàng hậu Mahabhasabha Đề, gọi tắt là Hoàng hậu Gotami. Thì người Ấn Độ có thói quen đó mô tả vấn đề nó rất là tích cực. Thay vì nói Thái tử Tất Đạt Đa chẳng may mồ côi mẹ từ nhỏ, thì người ta mô tả tương đương như thế này: vì sanh Thái tử Tất Đạt Đa là bậc siêu vĩ nhân, cho nên phước báo đó quá đủ, không cần phải sống thêm vài năm nữa, vài chục năm nữa, đã đủ chuẩn tái sinh về cõi trời Tushita để hưởng phước rồi. Cái mô tả đó nó làm cho người ta bớt đi cái tang tóc, bớt đi cái tủi phận, mặc cảm và cái kém phước. Tức là trong mọi tình huống thì người Ấn Độ luôn luôn có cái nhìn tích cực nhờ tác động của tôn giáo. Vào lúc bấy giờ, có một vị đạo sĩ tên A Tư Đà giữa ngay ban ngày thấy các chư thiên cõi trời 33 hoan hỷ tán thán, khởi tấu nhạc trời, du dương ca hát với các vũ điệu và báo đề rằng: tại Lumbini, làng của Thích Ca, có vị Bồ Tát không ai sánh bằng, vừa được giáng trần, hạnh phúc cho đời. Ngài là tối thượng, là bậc ngu vương, đứng đầu loài người. Về sau xuất gia, trở thành ẩn sĩ, ngài chuyển pháp luân, rống tiếng sư tử, giáo hóa cuộc đời. Thì đó là đoạn tôi trích từ kinh tập bài kệ 679 đó, cho đến là 689, từ văn kệ tức là văn thơ đó, tôi đã diễn tả lại thành là văn xuôi để chúng ta đọc rõ nghĩa. Còn trong thơ đó thì là lúc nó đạt được cái vần điệu thì nó lại mất chữ hay mất nghĩa, hoặc là nó dư chữ dư nghĩa, không sát được. Thì những cái đoạn mà tôi cho rằng là biên tập thêm đó, như là chư thiên ở cõi trời 33 cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, vui mừng hân hoan về cái việc mà Thái tử Tất Đạt Đa đã được sinh ra 15 tỳ ni, yếu tố đó không quan trọng, là một phần của thần thoại hóa nhằm tạo ra tính thiêng liêng và giúp cho những người Ấn Độ ta dễ tin vào những lời dạy chân lý của Đức Phật. Bởi vì không có cái bối cảnh đó thì ta không có chấp nhận được. Và hơn nữa đó, nó chưa có tiền lệ tại Ấn Độ rằng đó một nhà chính trị trở thành nhà tâm linh. Vì Ấn Độ nó có 4 giai cấp. Giai cấp sát đế lệ chỉ làm quân sự và quản trị đất nước, không làm công việc giáo dục và tôn giáo. Giai cấp bà la môn đặc quyền tôn giáo và giáo dục. Bây giờ Đức Phật Thích Ca là xuất thân từ giới vua chúa, mà nếu không có những cái đoạn mô tả này đó, thì người ta không nghe. Vì nó không có tiền lệ về cái chuyện đó. Rồi tôi gián tiếp lý giải về tại sao nó lại có những cái đoạn thần thoại được biên tập thêm vào. Rồi đó là phương tiện để người Ấn Độ dễ chấp nhận Đức Phật. Mà chấp nhận Đức Phật tức là chấp nhận chân lý của Ngài, thực tập theo những lời dạy cao quý đó để có được cái kết quả khép lại khổ đau. Tôi xin giải thích thêm cái khái niệm ngu vương. Vương á là vua, ngu á là con trâu. Thì thời Đức Phật đó, thực tế là có xe trâu, cái xe ngựa hầu như cũng không có, chưa có. Nó có, nó chỉ dành cho giới vua chúa thôi. Cho nên người ta thường sử dụng chuyên chở là xe trâu, xe trâu kéo. Và con ngu vương á là chúa của loài trâu, tượng trưng cho con trâu khỏe nhất, mạnh nhất, có sức lực nhất, mang lại hiệu quả cày cấy và kéo xe nhất. Ở đây thì cái đoạn kinh này đó đề cao Đức Phật á là số một, vì lúc đó con vật đó được xem là biểu tượng cao quý nhất, khỏe mạnh nhất, số một à, thì Đức Phật là số một như vậy. Thì cái việc đoán tướng của đạo sĩ A Tư Đà đó chỉ diễn ra một tình huống duy nhất thôi, đó là Thái tử Tất Đạt Đa sẽ chối bỏ cơ hội làm vua của tiểu vương quốc Sakya và trở thành một ẩn sĩ. Thì trong tiếng Pali nó gọi là Muni, phiên âm Hán Việt là Mâu Ni. Thì chúng ta có cái từ là Thích Ca Mâu Ni, Sakya Muni. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit nó có nghĩa là gì? Bậc ẩn sĩ của nước Sakya. Thì trong văn hóa tôn giáo Ấn Độ, ẩn sĩ là một khái niệm chỉ cho các đạo sĩ tu trong rừng, tu trên núi, không giao tiếp xã hội, suốt ngày không nói chuyện, không màng đến các phương tiện giải trí, tu khổ hạnh ép sát. Và tin rằng đó, bằng cái phương pháp đó đó, con người sẽ sớm đạt được giác ngộ và giải thoát. Thì Đức Phật xuất chết do 6 năm rưỡi tu tập về phương pháp này. Thì về sau này đó, Đức Phật cũng dùng cái chữ Muni, nhưng mà ngữ nghĩa hoàn toàn khác. Muni không phải là một ẩn sĩ ở trong rừng nữa, mà là người vô nhiễm trước cuộc đời, sống ở giữa đời mà không bị nhiễm nấm bởi đời, thì bậc đó gọi là bậc Mâu Ni, bậc ẩn sĩ, chứ không phải là chốt Cho nên Đức Phật đó, suốt cuộc đời của Ngài từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời đó 45 năm. Trung bình đó, mỗi ngày Đức Phật dành ra 9 tiếng để độ sinh, đi vào các làng xã. Còn các bậc Muni của Đạo Bà La Môn là ở trong rừng. Ai muốn học hỏi tâm linh đó, thì phải đi vào rừng, leo trên núi để gặp họ. Mà có mấy ai được may mắn? Như vậy khi chúng ta đọc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì có nghĩa đây là gì? Con kính lại Đức Phật, bậc ẩn sĩ của nước Thích Ca. Kinh tập bài kệ 689 đến là 694 tiếp tục ghi như sau. Nghe biết sự việc, Ngài A Tư Đà liền đến hoàng thành Ca Tỳ La Vệ, mong được yết kiến thái tử sơ sinh. Vừa gặp Tôn Nhang Băm hai tướng tốt, ông thốt lên lời: thái tử vô thượng là người số một trong loài hai chân. Nói xong ông khóc buồn số phận mình, nay đã già nua, không còn cơ hội gặp được thái tử để chứng kiến cảnh thái tử giác ngộ. Ông khẳng định rằng đến tuổi trưởng thành, thái tử xuất gia thành bậc giác ngộ số một ở đời, chuyển bánh xe pháp, thanh tịnh tối thắng, vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, giúp đời lệ lạc. Thì cái đoạn này nói rõ hơn, nói chi tiết hơn về cái sự đón tướng của tiên tri Acita. Thì trong các tác phẩm viết về cuộc đời Đức Phật đó, thì tác phẩm nào cũng dựa vào cái đoạn kinh văn này để mô tả về cái việc đón tước. Thì trong số các đạo sĩ được mời về Dương Thành Kapilavastu để đón tước cho thái tử, thì ngoài đạo sĩ Lỗi Lạc là một nhà hiền sĩ ở trong rừng Asita, thì còn có Kundana, Hán Việt phiên âm là Kiều Trần Như. Từ lúc đó ông ấy khoảng chừng 26-27 tuổi vậy đó, là đạo sĩ trẻ nhất. Kundana đã dự đoán rằng đó sẽ có hai khả năng: nếu làm vua thì Sĩ Đạt Tha sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, có khả năng thống nhất giang sơn Ấn Độ về một mối, không còn là 16 tiểu bang nữa mà thống nhất về một nước thôi, mang lại hòa bình thịnh vượng và phát triển. Còn nếu đi tu á thì Sĩ Đạt Tha sẽ trở thành là một nhà tâm linh lớn. Thì vua Tịnh Phạn á tâm đắc với cái lời của Corona hơn là Asita. Asita thì cho rằng là chỉ có một cái đường duy nhất là đi tu thôi, điều mà vua Tịnh Phạn đâu có muốn cho con trai của mình. Cho nên ông hy vọng rằng là con trai của ông sẽ nối ngôi, trở thành vua của nước Sakya. Mặc dầu bên cạnh Sĩ Đạt Tha thì còn có Nanda, với chênh lệch nhau thua thái tử Tất Đạt Đa khoảng chừng vài tháng tuổi thôi, nhiều nhất là 1 năm tuổi. Nhưng mà cái kỳ vọng của vua Tịnh Phạn nó không nằm ở Nanda mà nằm ở Sĩ Đạt Tha. Cho nên vua Tịnh Phạn đã chấm đạo sĩ Kodana, tức là Kiều Trần Như, và chọn Kiều Trần Như làm thầy dạy học cho thái tử Tất Đạt Đa. Từ dạo đó cho đến năm 29 tuổi, thái tử Tất Đạt Đa đi tu. Thì về sau này ông trở thành bạn đồng tu và cuối cùng nhận Đức Phật làm thầy, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Thì đó cho thấy một cách gián tiếp rằng đó là các phẩm chất cao quý của Đức Phật Thích Ca đặc biệt lắm, vượt trội lắm. Về 32 tướng hảo đó, đó là cách người Trung Hoa thường dùng: tam thập nhị hảo tướng, Và người Việt Nam chúng ta dịch sát nghĩa là 32 tướng tốt. Thì sau này thì văn học kinh điển Đại Thừa của Trung Quốc còn thêm 80 vẻ đẹp. Thì thực ra là có một số cái văn bản cho chúng ta thấy đó, thì trong 80 vẻ đẹp đó đã gồm có 32 tướng tốt rồi. Về nguyên ngữ đó, thì trong tiếng Pali và Sanskrit đó gọi là Maha Purusha Lakshana, dịch sát nghĩa là tướng đại nhân. Maha Purusha là đại nhân. Đại nhân đó thì là người đặc biệt. Nó tương đương với những cái từ mà chúng ta gọi ngày nay là vĩ nhân, các bậc vĩ nhân. Còn Lakshana đó, ở trong văn hóa Ấn Độ nó có nghĩa là nhân tướng, hay cái tướng trạng để biểu đạt qua thân thể, mà dựa vào đó chúng ta mới biết đây là một bậc vĩ nhân, chứ không phải là tướng đẹp. Đó là tướng đặc thù. Tôi xin trích kinh Trường Bộ 30, bài kinh có tựa đề là Kinh Tướng, kinh Trung Bộ thứ 91, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu nêu ra 32 tướng đại nhân như sau. Thứ nhất, lòng bằng chân bằng phẳng. Thứ hai, dưới bằng chân có hình bánh xe với 1000 tâm xe. Thứ ba, có gót chân thon dài. Thứ tư, có ngón tay ngón chân dài. Thứ năm, có tay chân mềm mại. Thứ sáu, tay chân có màng da dưới. Riêng cái chân nó có da dưới giống giống như cái chân vịt, quý vị thấy là giữa hai cái ngón nó có một cái màng. Thứ bảy, có mắt cá tròn như con sò. Thứ tám, có lông mọc xoáy trông thẳng lên, mỗi sợi lông đều màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Thứ chín, có ống chân như con dê rừng, vì con sơn dê là nó khỏe mạnh lắm. Lấy cái tướng này để mà tạo ra cái tướng đặc thù của đại nhân. Thứ 10, đứng thẳng, không co lưng xuống, có thể sờ đầu gối với hai bàn tay. Nó gọi ra là tay dài quá đầu gối. Đó là cái tướng đặc thù của loài khỉ vượn. 11, có thân hình cao thẳng. 12, có thân thể cân đối như cây bàn. Bề cao của thân bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng chiều cao của thân. Quý vị thử làm thử, mình dang rộng hai tay thế này, đo từ cái ngón chính giữa bên trái qua đến chính giữa bên phải, và đo từ cái đỉnh đầu đến lòng bàn chân và bằng nhau, đó là quý vị có tướng đại nhân. Mười ba, có tướng mã âm tàng. Tướng này người nữ không có. Quý vị thấy khi mà con ngựa nó giao phối để mà tạo ra các người con đó, thì lúc đó đó cái bộ phận đó của con ngựa đực đó, nó mới lòi ra. Còn bình thường là nó lút vào bên trong. Thì cái này đó bên Phật giáo sử dụng nó như là một cái biểu tượng của việc vượt qua được tính dục. 14, có màu da đồng, màu sắc như vàng. 15, có da trơn mớt khiến bụi không thể bám dính vào. 16, có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một sợi lông. 17, có hai lông mài, có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. 18, có thân với các góc cạnh tròn đầy đều đặn. 19, có nửa thân trước như thân con sư tử. Thần trước như thần con sư tử có nghĩa là hình chữ V đó. Khi đứng lên thì hai cái bao vai rất là to, cái eo nhỏ và tạo ra 8 múi. Cho nên các tượng nghệ thuật về Đức Phật và Bồ Tát có tại Ấn Độ theo hai trường phái Gadara và Mathura từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì đều có cái tứ hình chữ V đó hết. 20, không có lõm khuyết xuống giữa hai vai, tức là ở hai vai chỗ này là không có phần lõm khuyết, thì cái phần ngực nó phải to ra vạm vỡ. 21, có bán thân trên vuông tròn. 22, có vị giác rất nhạy bén, tức là cái lưỡi có hệ thống thần kinh, không bao giờ bị cái màu trắng nó bám ở trên, tức là bị cảm cúm á, không bao giờ bị. 23, có 40 cái răng, tức là hàm trên 20 cái, hàm dưới 20 cái, bình thường chúng ta chỉ có 36 cái. Hiếm có người nào 37, 38 cái, nhưng mà tướng đại nhân theo nhân tướng học Ấn Độ phải là 40 cái. 24, có răng không khuyết hở, tức là răng đều nhau, không có bị so le, không có hở. 25, có quai hàm như con sư tử. 26, có răng đều đặn. 27, có răng cửa trơn láng. 28, có tướng lưỡi rộng dài. Thì dân quán Độ đó quan niệm rằng đó, người nào cái lưỡi dài lè ra mà chấm được cái đầu của lỗ mũi đó, đó là người chân thật, nói lời chân thật, không bao giờ lừa dối. 29, có giọng nói tuyệt diệu như chim ca lăng tầng già. Đây là loài chim quý, đó là quốc chim. Tức là Ấn Độ nó có các cái quan niệm từ ngày xưa, vua có loài chim là con công, ca lăng tầng già tức là con công ấy, không? Vua có loài cá là con cá sấu, vua có loài hoa là hoa sen, vua của y phục á là seri. Cái gì nó cũng có cái đại diện là biểu tượng văn hóa. 30, có hai mắt màu xanh đậm. 31, có lông mi như con bò cái, đó là nó cong vuốt lên rất là đẹp chứ không phải là gắn lông mi giả. 32, có nhục kế trên đầu, tức là trên đỉnh đầu á có cái cục thịt nhô lên giống như là búi tóc. Hiện nay thì các nghệ nhân Trung Quốc không hiểu. Họ làm là đầu tượng Phật gồm có hai. Thứ nhất là cái búi tóc ở trên đỉnh. Thứ hai là cục thịt ở chính giữa. Nên là dư rồi. Thế vì chữ Hán nó phức tạp ở chỗ là gì? Cũng một từ đó, hiểu đó là động từ cũng được, danh từ cũng được, là một cái cặp từ đôi cũng được, là hai cặp từ rời nhau cũng được. Nhục kế là cục thịt giống như búi tóc, chứ không phải là thịt và búi tóc. Thì trong 32 tướng đại nhân đó, nó có mấy tướng quan trọng. Thứ nhất là tướng nhục kế, tượng trưng cho trí tuệ. Thứ hai là tướng mã âm tàng, tượng trưng cho việc vượt qua được tính dục. Còn các cái tướng còn lại đó, thì người Ấn Độ thì họ cứ lấy trong loài động vật nào chỉ duy nhất có ở trong loài đó thôi, chứ không có trong các loài còn lại. Thì người ta lấy cái đó ra, ta xem đó là một cái tướng đại nhân đối với con người. Đại nhân là bậc vĩ đại, chứ không phải là người đẹp trai. Cho nên ráp 32 tướng đại nhân lại đó, thì chúng ta thấy một con người không có đẹp, cái tay là quá đầu gối, không có đẹp được, không cân xứng. Rồi cái năm ngón chân á, thì giữa cái ngón chân này với kia nó có một cái bàn giống như chân vịt, làm sao đẹp được vậy, đúng không ạ? Dĩ nhiên khi kinh điển trích lại 32 tướng đại nhân không có nghĩa là tán đồng với cái nhân tướng học đó. Đây đang mô tả về cái cách mà các đạo sĩ đó đón tướng. Người ta dựa vào cái tướng của Thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh để ta đón cái vận mệnh tương lai của Thái tử. Làm vui như thế nào? Ngồi đi tu thì như thế nào? Thì những cái dữ liệu này cho chúng ta thấy là A Tư Đà là một người siêu xuất. về nhân tướng. Cho nên là ông chắc mẩm một điều thôi, Thái tử Tất Đạt Đa chỉ có một lý tưởng duy nhất, đó là trở thành người xuất gia. Và nghĩ đến điều đó cho nên ông mới buồn tuổi thân phận mình, nay đã già nua rồi, vài năm nữa là chết, cho nên là không có cơ hội thấy được cái sự thành công của Thái tử Đạt Đa trong việc chọn con đường tâm linh như một lý tưởng cao quý, phụng sự nhân sinh. Cho nên ông khóc. Và điều đó đã làm cho vua Tịnh Phạn vô cùng lo ngại rằng á, Thái tử Tất Đạt Đa đi tu. Và ông không muốn cái việc đó xảy ra. Cho nên á, dầu rất nể trọng đạo sĩ A Tư Đà, nhưng á, vua Tịnh Phạn đã cố tình không sử dụng cái tài năng của A Tư Đà, mà chỉ sử dụng cái tài năng của Kiều Trần Như thôi. Vì đã hết giờ, tôi xin đọc một cái đoạn kinh Trung Bộ thứ 80, đó là kinh Vekha Nassa, nói về bốn ẩn dụ liên hệ về sứ mệnh ra đời của Đức Phật. Và ngày mai tôi sẽ tiếp tục giảng về phần này. Đoạn kinh như sau: Thật vi diệu thai, tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, và đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng. Xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thì đoạn tiêu biểu này đã xuất hiện hàng trăm lần trong kinh điển Pali và kinh điển A Hàm tương đương, để nói về cái vai trò ra đời của Đức Phật. Đó là một cái sứ mệnh rất là thiêng liêng. Và bốn ảnh dụ này đó, nó có những nội dung rất là sâu sắc, chúng ta sẽ tìm hiểu vào ngày mai. Kính chúc và quý vị bắt đầu mùa Phật Đản mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý, nhằm ngày 30 tháng 4 2020, an lành, hạnh phúc, sở quy tùy tâm, các từ như ý. Và một lần nữa cầu mong mọi người hãy cùng nhất tâm hướng về Tam Bảo để nguyện cầu cho đại dịch Covid-19 sớm được khép lại, để cuộc sống của mọi cư dân trên toàn cầu được phục hồi như trước đây.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo môn Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.